Có thể đúng hơn là buổi nói chuyện, nhưng mà tôi thì quen cái thật nói chuyện là phải có đề tài cho nên nói chuông. Vì vậy mà đề tài nói chuyện hôm nay là chánh kiến và tà kiến, để cho tất cả quý Phật tử hiểu cho nó rõ ràng, để trên đường tu mình khỏi có lầm lẫn. Như vậy thì chánh kiến đối với Phật pháp nó quan trọng thế nào? Quý vị nhớ trong Bát Chánh Đạo cái đầu là chánh kiến, phải không? Như vậy chánh kiến là cái thấy chân chánh hay là sao? Nếu mình nói chánh kiến là cái thấy thì không được. Chữ kiến đây là nhận định, là nhận định. Chánh kiến là có một cái nhận định đúng đắn, chân chính, thì cái đó gọi là chánh kiến. Bởi vì tất cả chúng ta muốn làm một việc gì, trước mình nhận định việc đó là đúng hay là sai, hay là dở, rồi sao mình mới làm. Cho nên cái chánh kiến nó là đi đầu trong Bát Chánh Đạo. Từ chánh kiến rồi mới có tới chánh ngữ, tức là cái nhận định đúng thì mình mới nói lời đúng. Thì chánh ngữ rồi mới có chánh nghiệp, tức là hành động. Từ nhận định đúng, lời nói đúng, hành động nó mới đúng. Và hành động đúng thì mình mới có cuộc sống xứng đáng tốt đẹp, là chánh mạng, vân vân. Thì như vậy cả một cái hệ thống Bát Chánh Đạo mà chánh kiến là cái đứng đầu. Nếu nói chung thì tất cả người tu Phật chúng ta, cái chánh kiến là cái gốc. Nếu tu Phật mà không có chánh kiến thì trên đường tu chúng ta dễ lạc lầm. Nên chánh kiến không thể thiếu ở bất cứ một Phật tử nào. Đó là cái gốc, chỗ tựa duy nhất để chúng ta tiến lên. Như vậy thì cái chánh kiến tựa vào đâu để làm cái nền tảng không có lay chuyển được? Quý vị biết muốn có chánh kiến mình phải tựa vào cái gì, căn cứ vào đâu? Chứ nói chánh kiến không, nó nhận định không rồi không có chỗ tựa, mà không chỗ tựa viết chúng mà chặt. Cho nên nó có một chỗ tựa vững vàng thì cái chánh kiến nó mới đúng cái nghĩa của nó. Mà cái chỗ tựa, cái chánh kiến trong đạo Phật để là căn cứ trên thuyết nhân quả và thuyết nhân duyên. Nếu cái nhận định của mình đúng là vì mình căn cứ trên thuyết nhân quả, trên thuyết nhân duyên, chứ không phải nhận định chàng nói thế nào cũng đúng thì đâu được. Phải có cái chỗ đứng cho thật vững thì mới gọi là cái chỗ tựa chắc chắn không sai chạy. Nên người học Phật mà không có cái nhận định đúng theo cái lý nhân quả và cái lý nhân duyên của đạo Phật thì mình dễ đi lạc lắm. Tôi nói cái thí dụ nhỏ thôi. Ví dụ như có một Phật tử gặp cái duyên tốt, làm ăn phát đạt khá, cái huynh đệ tới hỏi thăm, đổ dài huynh làm ăn tốt không? Nó nhờ Phật cho nên tôi làm ăn khá. Thì cái câu đó nó thuộc về chánh kiến hay tà kiến? Đó, nói Phật cho, Phật có cho đâu. Phật đã từng nói Ngài không có quyền ban phước xuống quả, mà nói Phật cho. Thì như vậy, người Phật tử tin Phật, quý chính Phật, mà rốt cuộc rồi cái nhận định mình không đúng. Mà nhận định không đúng thì người ta sẽ đánh giá đạo Phật cũng không khác gì các đạo khác, phải không? Các đạo khác phải cầu xin rồi những cái đấng bề trên cho, ở đây mình cũng được bề trên cho nữa. Thì như vậy đó là mình không có đi đúng với cái hướng nhân quả. Như vậy thì chúng ta làm ăn mà phát đạt, huynh đệ bạn bè hỏi thì phải nói làm sao cho nó đúng với chánh kiến. Nhờ trước khéo gieo duyên lành cho nên ngày nay gặp được cái quả lành đó. Thì như vậy nó hợp với lý nhân quả, phải không? Không phải Phật cho mà không phải thần thánh nào cho hết ấy. Mà nhờ cái nhân lành mình đã gieo thì cái quả lành ngày nay mình được gặt, chứ không có cái gì khác. Từ cái chỗ đó rồi, quý Phật tử xét lại coi người Phật tử chúng ta tà kiến nhiều ít, nhiều cỡ nào, chừng bao nhiêu phần trăm. Gần như là 80-90% vậy đó, thấy không? Cứ có tai nạn quỳ xuống cầu Phật, Phật ban cho con tai qua nạn khỏi, phải không? Phật hộ độ cho con tai qua nạn khỏi, nhưng là chờ cái tai nạn mới cầu Phật độ. Như vậy thì cái nhìn, cái hiểu đó có chánh kiến không? Cái hiểu đó nó chưa phải là chánh kiến. Bởi sao? Vì chúng ta không tựa vào cái lý nhân quả. Chứ nếu mình gặp tai nạn thì nên nghĩ rằng bởi mình gieo cái nhân không tốt cho nên cái quả không tốt nó đến. Bây giờ mình tự nhận lấy trách nhiệm, chứ không có phải cầu xin ai cho được hết. Còn hoặc giả mình ráng mình tạo những điều lành, điều tốt, thì cái nhân đó nó chuyển với cái quả này. Chứ còn không có phải cầu Phật mà Phật cho được. Mà Phật tử mình xin Phật không à, nên gặp cái gì hơi khó hơi khổ cái xin, thắp hương xin. Như vậy thì để nói lên rằng chúng ta có cái bệnh yếu đuối ỷ lại vào Phật mà không có thấu triệt cái lý của Phật dạy. Vì vậy mà ngày nay quý Phật tử nghĩ mình đi chùa, hầu hết các thầy thấy Phật tử tới chùa lại đưa hương đốt cây cầu nguyện. Tịch nguyện, nguyện sao? Phật gia hộ cho con được mạnh khỏe, phải không? Phật gia hộ cho con làm ăn được phát tài, đủ thứ gia hộ. Nghĩa là cầu xin Phật không à, chứ còn không có một cái gì gọi là cái mình nhận trách nhiệm hết, cầu Phật. Bởi vậy cho nên rồi mình cầu e rằng chưa kết quả, nhờ thầy cầu phụ, phải không? Như vậy thì rốt cuộc thầy trò đi một chuồng, phải không? Trò đã sai mà thầy cũng không có trúng gì. Đó. Như vậy thì chúng ta biết rồi chúng ta phải làm sao. Nếu lại lễ Phật, thắp hương, thì nguyện Phật gia hộ cho tất cả chúng con được đủ duyên lành để tiến tu và khiến cho tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Đẹp biết mấy, phải không? Còn này xin Phật, mà xin thì có một chỗ trông đợi. Ví dụ mình đưa gặp cái tai nạn gì đó mà cầu xin mà mai mốt không qua, cái hơi buồn Phật rồi đó, phải không? Mình xin rồi Phật không cho, thì như vậy thì nó có cái vẻ buồn. Còn nếu đôi ba hôm sau mà qua được tai nạn, cái nơi Phật linh linh là sẵn cái đà đó sinh hoài. Như vậy thì chúng ta lạc bao giờ không hay. Như vậy thì chúng ta theo Phật với cái tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Như vậy thì Phật tử phải thấu hiểu được cái lý đạo, chúng ta sống đúng với tinh thần đạo lý chứ đừng có đi lệch, đi sai. Mà sai một chút rồi thì cả đời sai luôn, không kéo lại được. Như vậy thì muốn cho cái chánh kiến nó càng ngày nó càng nảy nở vững bền thì chúng ta mỗi một việc làm nào chúng ta cũng đều thấy rõ trên con đường nhân quả. Mình đã gieo nhân lành không nghi ngờ gì chẳng có quả lành. Còn mình đã tạo cái tội ác không nghi ngờ gì mình tránh phải cái tai họa, phải không? Như vậy thì nhân mình đã gây thì quả mình phải chịu. Cho nên hiện nay lỡ mình gặp những cái tai nạn khó khăn hoặc là mình làm điều gì đó thất bại thì nên sao? Nên nghĩ sao về cái việc đó? Nếu mình làm ăn thất bại thì tất nhiên biết rằng mình thiếu cái phúc, thiếu cái phúc lành để mà được tăng trưởng tài sản, cho nên ngày nay mình làm thất bại nó không được. Như vậy thì không được tức là tại mình thiếu phúc chứ không phải tại Phật không thương, Phật không cho. Nhớ vậy, vì mình thiếu phúc cho nên việc làm ăn nó thất bại. Còn nếu mình làm ăn mà được phát tài thì nó đây cũng nhờ cái phúc lành đời trước mà mình ngày nay làm ăn làm gì được cái nấy, thì cái đó là cái phúc lành của mình. Mà đã nói là phúc lành á thì được biết rằng nếu hưởng thì sẽ có ngày hết, phải không? Phải có ngày cạn. Cho nên làm được thì mình phải gieo phúc thêm. Như vậy đó là mình tăng trưởng cái lòng tinh tấn tu hành. Còn nếu mà mình cứ ỷ lại nơi này nơi kia thì cũng không được. Bởi vì sau này tất cả Phật tử đi từ Nam chí Bắc, tôi thấy lệch lạc quá, quá xa. Chứ không phải từ cái người ít học cho tới hạng trí thức cũng đi lệch như thường. Quý vị thấy mấy người trí thức có mê tín không? Như vậy cho nên hạng nào cũng có những cái sai lầm đó. Nên tôi mới nói cái tà kiến với chánh kiến cho quý vị hiểu. Nếu tà kiến tức là cái nhận định nó sai lầm, nó lệch một bên. Còn cái chánh kiến là nhận định đúng đắn, nó đưa mình từ lời nói, từ hành động vân vân đều là chánh hết. Do đó mà cái chánh kiến hết sức là quan trọng. Mà chánh kiến đó là gốc từ cái nhân quả mà ra. Như vậy thì quý Phật tử xét cho kỹ. Như có người Phật tử họ làm lành, làm những cái điều phước, mà rồi năm này làm, năm tới làm, nhiều năm làm, mà sao thấy tai họa cứ tới hoài. Rồi nói sao? Nói sao? Nói như mình làm lành mà không có cái quả báo vậy, không có quả lành. Có phải vậy không? Nghĩa là nếu mình lấy nhân quả làm chỗ tựa thì nhân quả nó phải qua ba thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ phải nhân quả ngay trong một đời. Mà mình bây giờ có cái bệnh, làm lành thì muốn được quả lành liền. Mà nếu làm lành hoài mà không được quả lành thì đâm ra buồn. Tôi bộ Phật dạy không có linh, không có đúng nha. Thực ra không phải tất cả nhân quả đều nó có liền như chúng ta muốn. Quý vị thấy người làm vườn họ muốn được cái quả tốt thì họ ươm cái giống tốt, họ trồng. Rồi từ cái giống tốt rồi họ mới được cái quả tốt, quả ngon. Ví dụ giờ họ trồng cái loại sầu riêng tốt thì họ phải có những cái hạt hay là có cái mầm của cái cây tốt đó, họ ươm họ trồng rồi tới cái quả tốt. Như vậy người trồng cái sầu riêng từ khi trồng tới có trái 5-3 năm. Còn bây giờ người trồng cái chuối thì chừng bao lâu có trái? Thì chừng 5-7 tháng này có buồn rồi, phải không? Thì như vậy cũng trồng một lượt mà một bên chậm bên mau. Như vậy thì cái quả nó đâu có giống nhau, phải không? Nó cũng tùy thuộc cái giống này nó chậm thì thời gian dài, giống kia nó nhanh thì thời gian ngắn. Có những cái quả nó được rất nhanh mới làm rồi sẽ được quả, còn có những cái quả rất là lâu nên không có mau được. Và rồi còn ảnh hưởng cả quá khứ vị lai nữa. Có khi mình làm hiện giờ những điều lành, nhưng vì cái duyên không tốt, duyên không lành của mình đời trước còn nặng, thì mình phải trả hết cái nợ cũ, rồi thì cái lợi mới đó nó mới đến với mình, phải không? À, bây giờ ví dụ như Phật tử muốn làm ăn, vay vốn người ta để làm ăn, thì khi vay vốn làm, tuy làm có lời, nhưng trong 1 năm đầu, 2 năm đầu nó là trả nợ, đâu có dư. Mà muốn dư thì phải sau khi trả nợ xong rồi mới dư, phải không? Thì cũng vậy, mình tạo cái nhân tốt thì nhân đó nhất định có quả, nhưng nó không phải có liền, nó còn phải tùy thuộc cái nợ cũ mình trả hết chưa. Nếu nợ cũ trả hết rồi thì cái nhân tốt nó sẽ đến, không mất bao giờ. Mà Phật tử mình thì hay nôn nóng, mà làm thì muốn hưởng liền này, phải không? Nợ cũ thì không muốn trả, có ai chịu trả nợ cũ không? Nợ cũ thì không muốn trả, mà cái duyên mới ấy, mình làm gây thì muốn được liền. Thì như vậy đó là trái với cái lẽ thật. Chúng ta hiểu được cái nhân quả thì chúng ta không có đòi hỏi gì hết, chúng ta cứ vui mà làm. Còn cái gì xấu, cái gì khổ mà đến thì chúng ta phải sao? Cũng vui mà trả, phải không? Mình vui làm vui trả, chứ đừng cái gì tốt tới thì cười vui, còn cái gì xấu tới cái bực bội, nó tôi mấy năm nay không phước gì hết, mất quả nữa, phải không? Thì cái đó là mình cũng chưa có cái nhận định đúng về nhân quả. Như vậy thì nhân quả nó không phải chỉ ngay trong đời này thôi, mà nó ảnh hưởng cả đời trước, rồi đời này, rồi đời sau. Có khi mình làm cả đời lành mà chưa hưởng được gì hết, cho tới chết. Rồi có những người xung quanh nói, cái ông làm lành quá mà ông không có hưởng được gì hết, thì đâu có nhân quả. Nhưng mà đâu có ngờ, chính vì đời này ông trả hết cái nợ cũ rồi, thì sau khi sanh ra đời sau, ông chưa làm gì hết mà sanh trong nhà con quan quyền này kia cho ông xin xuất liền, phải không? Như vậy thì ông có phải mất đâu, nhưng mà tại vì con mắt phàm tục chúng ta không thấy thì cứ ngỡ là mất, cho nên không có cái mất. Nếu tạo nhân thì sẽ có quả, mà chỉ sớm muộn tùy thuộc theo cái quá khứ của mình, rồi được hưởng ngay hay là sẽ hưởng ở đời sau, chứ không bao giờ mất. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới hăng hái làm lành, mà cũng can đảm nhận những cái dữ nó tới với mình. Như vậy thì người học Phật biết rõ được lý nhân quả nhận định đúng như vậy thì có cái sức mạnh, có cái can đảm hay không? Nếu cái gì khổ nó đến cho mình, nhớ rằng đời này mình chưa từng làm mà cho khổ ai, mà bây giờ cái khổ đến với mình cười thôi, đây là nợ cũ phải trả thôi, cũng trả đâu cho xong, cho yên mà tạo cái mới tốt. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cái xấu nó tới với mình cho đó là cái quả, rồi mình nghĩ rằng phải làm sao hay là cầu ai, xin ai họ gỡ cho mình. Đừng có nghĩ như vậy. Hoặc còn không làm được thì quỷ thần có thể làm được không? Đó. Vậy mà Phật tử lâu lâu nghe chỗ nào linh có đi bói không? Như vậy thì nghe ở miếu nào, ở đền nào mà bói chúng thì cũng xách túi đi để coi, để bói. Như vậy thì coi bói để biết rằng mình năm ấy tốt hay là biết năm ấy xấu. Thì như vậy coi bói đó nó được cái lợi gì? Nếu cái phước mình năm đó là được hưởng điều lành thì mình không coi bói điều lành nó cũng đến, phải không? Còn nếu cái tội mình đến năm đó mình phải trả cái quả khổ thì đi coi bói thì cũng phải chịu trả quả khổ. Như vậy thì coi bói nó có lợi cái gì, kể cho coi, mà tốn không tiền. Cái đó là trước ha, thấy không? Cái lợi không thấy mà chỉ thấy cái hại. Vậy mà nhiều người cũng nôn nóng đi coi chỗ này chỗ kia đó, những cái chỗ coi bói linh thiêng đó, nhìn đi nhìn lại Phật tử mình đi nhiều hơn ai hết, phải không? Thì rốt cuộc rồi mình tu Phật mà không tin được lời Phật dạy, rồi lại tin cái gì bâng quơ. Đó là mình không có cái chánh kiến, không thấy đúng như thật, không nhận định đúng như thật, đúng như lời Phật dạy. Nhờ Phật dạy là lẽ thực, chứ không có những cái chuyện gì quyền bí hết. Lẽ thực mà mình không tin, mà tin những chuyện quyền quả thì như vậy còn là Phật tử được không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, có nhiều khi chúng ta tu Phật tốt sáng, rất là cần mẫn, nhưng mà trong lúc đó lại còn thiếu cái chánh kiến. Khi tu cần mẫn rồi, hy vọng năm này năm kia mình sẽ được những cái điều hay điều tốt, mà sao trong hoài không thấy. Tôi mấy năm nay tôi cố gắng quá mà Phật không có hộ tôi cái gì hết trơn, phải không? Đó, rồi cái tự nhiên cái muốn thối tâm, mình tu Phật mà không có kết quả gì hết. Như vậy thì cái nhìn đó nó rất là lệch lạc, mà gọi là cái nhìn tà kiến. Mình tu thì nhất định mình sẽ được phước, không nghi ngờ điều đó. Nhưng mà cái phước đó nó sớm hay là muộn tùy cái duyên nghiệp của mình trước kia. Trước tốt thì bây giờ mình làm được nhiều, mình hưởng được bấy nhiêu. Rồi nếu trước xấu thì bây giờ mình làm nhiều, mình trả lại cái cũ hết, chứ không có hưởng được cái gì. Biết như vậy rồi thì chúng ta ở trường hợp nào cũng hoan hỷ, không có lo, không có trông đợi. Nói thật với quý Phật tử, tôi nói như trường hợp của tôi sẽ sẵn cất chùa, tôi không có thắp hương cầu Phật gia hộ cho con có đủ tiền cất cho mau, tôi không có cầu, mà tôi cứ thấy rằng tôi làm vì Phật tử, vì chúng sinh mà làm. Nếu đủ duyên thì tôi làm được, thiếu duyên thì thôi. Chứ tôi không có trông, không có xin. Nếu mình trông mình xin á thì có một cái vui và cái buồn, được thì vui, không được cái buồn. buồn cái chán nản. Cho nên cái người chân chính hiểu đạo thì cứ thấy rõ lẽ thật đó, mình cứ làm, mình cứ tiến. Còn cái chuyện thu nhặt được kết quả thì tùy khi chín mùi thì nó tới, chứ còn không có trông đợi. Bởi không trông đợi cho nên chúng ta sống thản nhiên, tự tại, không có cái gì gọi là bức bách hết. Còn những người cứ trông đợi, nôn nóng hoài, làm việc phước này rồi thì muốn ít tháng hưởng được cái gì đó, thì như vậy trông hoài mà trông không được cái thấy Phật hơi xa lại với mình một chút rồi đó, Phật không thương đó. Như vậy để hiểu đạo lý nhà Phật là cái đạo lý chân thật, chứ không phải cái đạo lý quyền hoặc. Nhưng mà bây giờ xét kỹ, Phật tử thấy người đi chùa quyền hoặc hay là chân thật? Có ai đi chùa mà không xin không? Có không xin không? Chắc ít lắm, phải không? Đi thì xin đủ thứ xin. Mà đã là xin thì không phải nhân quả. Xin là không còn tin nhân quả nữa. Mà tin nhân quả thì không xin. Chắc chắn như vậy. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta phải có một cái can đảm nhìn đúng như thật, rồi mình chấp nhận lẽ thật đó. Đừng có mơ ước, đừng có trông đợi. Vì cái mơ ước trông đợi nó không có đúng như cái ý mình. Mà không đúng như ý mình thì đương tin Phật. Nếu mà làm gì được thành công hết thì nó làm Phật gia hộ. Còn làm mà thất bại năm ba việc rồi cái nó Phật không thương. Phật không thương thì có theo Phật làm gì nữa. Nghĩ như vậy rồi cái tự nhiên chán nản. Mà ngày nay thì Phật tử nhiều khi tin việc mà quý thầy cầu cho cái mình hết tai nạn, quý thầy cầu cho cái mình được làm ăn phát tài vân vân. Quý Phật tử có tin không? Nếu tin thì nó không phải là chánh kiến rồi, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì quý Phật tử thấy ở trong chùa quý thầy quý cô có bệnh không? Đó, có là đi cầu ai? Đi nhờ bác sĩ. Còn Phật tử bệnh cứ lại nhờ thầy cầu, cô cầu, chuyện vô lý không? Thì thôi, bệnh là cứ lại thầy cô nó thì lại bác sĩ đó là tôi trị thấy có kết quả. Chứ còn đưa cầu làm sao mà thầy cầu cho được? Thầy bệnh thầy còn cầu không được, muốn nữa cầu cho Phật tử, phải không? Vậy mà Phật tử cứ yếu lòng yếu dạ, đụng cái chạy nhờ thầy cầu. Nên tôi nhiều khi tôi thấy hơi hổ thẹn nhận cái lời cầu mà biết cầu không hết, mà cứ nhận thì nó không tốt. Cho nên quý Phật tử cứ vui vẻ, đói ăn rau đau uống thuốc vậy thôi. Nhờ tới thầy, nhờ thầy coi thì chỉ cho. Còn cầu là cầu trường hợp thế này, tức là người cha, người mẹ đau nhiều năm nằm một chỗ thì xót xa, thấy cái cảnh khổ của cha mẹ mình thương, nhờ quý thầy cầu nguyện cho cha mẹ mình bớt nghiệp, thì cái cầu đó nó còn đạo lý một chút, phải không? Dầu bớt không bớt nhưng mà thấy cái tình con thương kính cha mẹ, rồi quý thầy quý cô tụng kinh cầu nguyện trợ lực, bớt được nhiều thì tốt với nhiều. Chứ còn cứ ấm đầu sổ mũi thì cũng nhờ thầy cầu riết rồi thôi, nó không đi tới đâu hết trơn á. Đó là những cái chuyện mà Phật tử nhiều khi có những cái ý niệm sai lầm. Tôi thường hay nói cái cách là tôi nói rằng cứ mỗi tháng đi chùa cúng 500-300, rồi cái đinh ninh rằng mình bệnh thì thầy cầu an, mình có chết thì thầy cầu siêu. Coi như mình đóng bảo hiểm rồi đó. Cứ có bệnh thì thầy cầu an cho, có chết thì thầy cầu siêu cho. Hứng quá phải cần tu, mỗi tháng đóng nhiều là đủ rồi. Có giống đóng bảo hiểm không? mà bảo hiểm này chắc bảo hiểm mà chắc không có trả. Bởi vậy nên cái quan niệm đó là quan niệm lệch lạc, nó không có đúng. Chúng ta đi chùa với cái quan niệm rõ ràng nhất là đi chùa để tu tập theo lời Phật dạy, nghe quý thầy giảng đạo lý, hiểu mà tu. Đó là mục đích đi chùa. Bởi vậy ở trong kinh A Hàm có dẫn một đoạn Phật dạy người Phật tử đi chùa trước hết là làm gì? Chúng ta thì thường trước là vô lại Phật, phải không? Nhưng mà trong kinh Phật dạy không phải. Trước hết phải gặp chúng tăng. Gặp chúng tăng, gặp chúng tăng rồi gì nữa? Rồi hỏi đạo lý. Hỏi đạo lý rồi làm gì nữa? Hỏi đạo lý rồi suy gẫm thầy nói đúng không? Xét cho thiệt kỹ. Nếu thầy nói đúng rồi thì đi về thực hành. Thì đó là biết đi chùa. Họ không biết đi chùa là Phật, mà đi chùa để gặp chúng tăng hỏi đạo. Hỏi đạo đó là văn. Mà suy nghĩ cái lời hỏi đó, thầy trả lời đúng hay sai, đó là tư. Tư rồi kêu về, nếu thấy đúng rồi về thực hành, đó là tu. Như vậy nó gọi là đi chùa để tu. Còn Phật tử này đi chùa để lại thôi. Tới lại Phật, rồi có Đức Văn Thế Âm Bồ Tát, rồi lại lại Bồ Tát, rồi lại hết giáp dòng rồi, cúng cái về, đúng rồi. Không cần gặp thầy, mà cũng không cần hỏi câu nào hết. Thành như vậy, đi chùa chừng bao nhiêu năm hiểu đạo. Coi như đi hoài mà không hiểu gì hết, chỉ biết đi lại thôi à. Cúng đi lại, chứ còn không có hiểu đạo lý. Mà Phật không chịu, bảo nó là phải đủ ba thứ, văn, tư, tu. Văn thì phải gặp với thầy mà hỏi rồi thì phải suy gẫm, chứ không phải nói sao nghe vậy. Suy gẫm mà thấy đúng à, thầy nói như vậy là hợp đạo lý, rồi thì ứng dụng tu. Thì như vậy đi chùa mới có lợi. Hiểu vậy rồi thì chúng ta trên đường đạo lý, từ khi ở nhà làm công chia việc nọ được kết quả tốt xấu, chúng ta vẫn tự nhiên an ổn, không có quá mừng vì được cái tốt, không có quá khổ vì bị cái xấu, vì biết rằng cái tốt cái xấu từ mình đã tạo nhân, rồi bây giờ mình hưởng được cái quả. Nhân tốt thì hưởng quả tốt, nhân xấu thì phải chịu quả xấu. Đó là cũng tự mình, chứ không ai làm cho mình đâu. Không buồn, không buồn, không quán trách ai hết. Thì sống như vậy nó có tự tại không? Do đó cho nên rồi cái người biết tu á, là cái người can đảm chịu đựng hết, chứ không có oán hờn trách trời trách đất. Và những người không biết tu, miễn có cái gì khổ tới chịu không nổi thì kêu trời kêu đất trách thiên hạ, mà không ngờ chính cái đó mình đã làm, đã gây. Trước mình làm, bây giờ quên đi, rồi mới bị cái quả đó. Mà bị quả đó mình tưởng như ở đâu dập trên đầu mình, thì không phải. Cái đó là cái mình làm ở trước. Cũng như tôi thường nói, quý Phật tử khi đi đường gặp một người nào đó, vừa gặp mặt mình họ phá mạ mắng chửi mình, thì lúc đó phải xử sự làm sao? Chửi làm sao? Chửi lại hay đánh lại? Nếu mà gặp bị, nghĩa là mình coi như mình chưa có dính dáng gì với họ, mà gặp mình họ phá mạ mình, chửi bới mình, thì lúc đó mình liền đặt câu hỏi lại. Hoặc là người đó họ nhận lầm mình là cái người họ ghét, hay là người đó mình đã làm cho họ giận, họ buồn lúc nào? Tức là tìm cái nguyên nhân. Để mình hỏi, thưa anh hay thưa chị, tôi đã làm cái gì anh chị buồn, nó nặng nề tôi như vậy. Thì người đó nếu mà nói hôm qua hôm kia anh chị đã làm gì gì cho tôi đó, thì biết vậy xin lỗi thì rồi. Còn cái này người ta mắng chửi mình, nó tôi vô cớ mà chửi tôi cái chửi lại ầm ầm với nhau, thì không có xử sự trên lý nhân quả. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, nếu người đó họ chưa từng làm gì mình phiền lòng, gặp họ mình chửi được không? Đâu có ai chửi được. Mà gặp chửi tức là đã có cái gì ấm ức trong lòng họ rồi. Thì như vậy biết có cái gì đó mà mình không chịu tháo gỡ, mình lại trồng thêm lớp nữa, chửi bới lại. Thì như vậy nhà Phật gọi đó là cái quan khiên, là cái trồng chất. Mà quan khiên thì nên sao? Nên mở chứ không nên cột. Mà mình cứ cột không có chịu mở, phải không? Cứ nói tôi không có chuyện gì mà tại sao chửi tôi, thì cứ như vậy rồi lấy cớ đó mà cự lộn nhau hoài, thì cái quan khiên nó không có cùng. Bây giờ quý Phật tử khéo tu, biết rõ cái lý nhân quả, nhận định đúng, thì khi có ai chưa có từng bị mình làm cái gì, hay là mình chưa từng làm cái gì cho người đó khổ mà họ chửi bới mình, thì cũng phải lặng tâm hỏi lại. Để rồi nếu họ nhận lầm thì nói cái đó thì anh lầm hay chị lầm rồi, tôi không phải người đó, thì họ xin lỗi mình cái rồi. Còn nếu mà họ nói anh chỉ làm cái gì đó bực mình tôi lắm, tôi chịu không nổi giờ tôi phải mắng tôi phải chửi, thì đó mình xin lỗi họ cái sau, phải không? Hai việc mình đều giải quyết được hết. Còn cái này Phật tử mình không có sống đúng với cái nhận định nhân quả, bởi không đúng nhận định nhân quả cho nên mình cứ gây sự với nhau hoài, người ta gây với mình gây lại, là chồng chất, cho nên suốt một đời oán hờn không biết bao nhiêu. Bây giờ quý vị nhìn xung quanh có bao nhiêu người ghét quý vị không? Chừng bao nhiêu? 100 người thì mấy người thương, mấy người ghét. Thì như vậy, có người thương cũng có người ghét, mà có người ghét thì tức là có cái quan khiên nhau rồi, phải không? Còn có người thương thì cái đó là tùy cái duyên của mình đã gieo với họ, thì mình cũng thấy cái duyên đó là cái duyên tốt, rồi sẽ cố gắng tạo cái dịp tốt hơn để mà làm mọi việc càng ngày càng hay, chứ không có nên tự mãn được nhiều người thương rồi mình tự hào rồi mình ngạo mạn rồi nó cũng không được. Cái đó cũng không hiểu được cái không đúng cái lý nhân quả. Như vậy thì căn cứ trên lý nhân quả để mình nhận định, mình xét đoán, đó là chánh kiến, phải không? Còn bỏ rời lý nhân quả mà mình nhận định, mình xét đoán, đó là tà kiến. Như vậy thì hiện giờ Phật tử xét tà kiến nhiều hay chánh kiến nhiều? Đó. Cái tu của mình là như vậy đó. Tu là phải hiểu đúng cái lẽ thật của Phật dạy, mà có được cái chánh kiến rồi thì chánh ngữ, chánh nghiệp rồi theo đó nó đầy đủ hết, nó đi một chiều với nhau. Còn nếu thiếu cái chánh kiến rồi thì mấy cái kia nó cũng lệch lạc, nó không bao giờ được tốt đẹp như mà mình mong mỏi. Cho nên cái người tu tuy những cái lời dạy đơn giản, nhưng thực tế của Phật là nhân quả, chúng ta không thể nào xem thường được hết. Không có cái gì mà ở đâu trên hư không nó rớt xuống nó thành hình được, mà đều từ có nhân rồi mới thành quả. Cái nhân mình tạo gần thì còn nhớ, mà xa quá mình đâu có nhớ. Mà nhất là đời này với đời trước thì chịu thua, không tài nào mà nhớ nổi. Như vậy mình không nhớ mà bỗng dưng gặp lại thì mình cũng can đảm chịu, không buồn không trách gì hết. Nếu tôi chưa làm đời này thì quá khứ tôi đã làm, cho nên anh chị nó ghét tôi. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử xét thôi, trong tâm mình có không? Như có 10 người đi ngang mặt mình, rồi mình nhìn kỹ từng người, thì khi qua khỏi rồi hỏi lại, 10 người đi qua đó, có những người nào dễ thương, có người nào dễ ghét không? Thì quý vị trả lời sao? Họ chưa từng làm gì mình mà thấy mặt cũng phải dễ thương, phải không? Còn có chưa từng làm gì cho mình mà thấy mặt ta cũng dễ ghét, thì như vậy là sao? Đó là cái nhân trước mình với họ, người này nó có cái gì đó tốt với nhau nên gặp thấy cái dễ thương. Còn cái người kia với mình trước cũng có quan khiên chút chút đó, chưa đến nỗi phải trả liền, nhưng mà thấy mặt cũng không ưa đó. Như vậy thì ai cho mình xét mình thấy rồi, mình như vậy thì người khác cũng như vậy. Bởi vậy đừng có ai tự hào rằng mình sẽ được tất cả người đều thương hết, không có chuyện đó. Chỉ có được một phần nào vậy thôi, vì cái nhân của mình tạo trước tốt có xấu có, chứ đâu phải chỉ có một chiều. Như vậy thì có nhiều người họ cứ nói cái anh đó hay chị đó đi tới sở nào xin cũng được hết, mà tại sao tôi đi tới đâu người ta không ưa, người ta cũng đều từ chối hết, rồi trách thiên hạ bất công. Như vậy thì bất công hay không bất công? Tại vì mình đã tạo cái nhân không tốt, cho nên thiên hạ thấy mặt thì ghét rồi. Bây giờ mình xin nó đâu thành chó. Còn người đó tạo cái nhân tốt, thấy mặt dễ thương quá, cái gì hỏi nó cũng cho hết. Rồi mình cứ bì, rồi mình trách xã hội đủ thứ hết, có phải khổ không? Cho nên nếu mình thấy mình không có duyên như vậy, ta không có nhận mình trong tất cả trường hợp đó, thì mình càng tự thấy cái phước mình đã yếu. Cho nên bây giờ ai mà cũng không có thương, không giúp, thì thôi ráng tu nhiều nhiều chút, hiền lành chút. Còn này đã ít phước rồi, vậy giận rồi còn nói bậy nói bạ, nó là tổn phước thêm, phải không? Đó là những cái trái lẽ thường không biết tu đó. Bởi vậy nên cái biết tu rồi thì mọi việc nó đều tốt lành hết. Gặp cái duyên hay duyên dở gì mình cũng không có oán hờn thù hận ai. Mà bây giờ quý Phật tử biết nhân quả thì nó đi theo với cái gì? Nghiệp báo luân hồi, phải không? Cái nhân quả thì nó đi theo với nghiệp báo rồi luân hồi. Bởi vậy cho nên nói tới nhân quả thì nói đời này đời khác nó phải dẫn với nhau. Như vậy thì cái nghiệp báo mà nó tốt nó xấu là từ cái nhân tốt hay nhân xấu của mình gây, rồi mới có cái quả báo tốt xấu, cho nên gọi là nghiệp báo. Như vậy thì tất cả chúng ta khi ra đi, chúng ta không có quyền chọn lựa, mà vì cái nghiệp nó dẫn chúng ta. Mà nghiệp đó là cái nhân chúng ta gây trước tốt hay xấu. Nếu chúng ta gây tốt thì cái nghiệp lành nó dẫn mình đi chỗ tốt. Nếu chúng ta gây xấu thì cái nghiệp ác nó dẫn chúng ta tới chỗ xấu. Thí dụ như trong hiện tại, nghiệp là gì? Là một việc làm lặp đi lặp lại thành thói quen, đó gọi là nghiệp. Như có những người chiều nào tới cử rượu cũng đều đi uống một hai ly, thì mỗi buổi chiều đều đi như vậy, hôm nào đó bị mưa rồi anh cũng sao, anh cũng đội áo mưa lại đó uống vài ly. Ngược lại, có người chiều nào cũng đi lại chùa gần để lễ Phật rồi mới về, rồi hôm nào đó bị mưa thì cũng đội áo mưa đi lễ Phật. Thì như vậy hai việc làm đó do cái thích gì lôi kéo.